Đế Bá, chương 1863, trăm vạn đế quốc tuyên chiến, góc truyện audio.com, sau đó xà thụ tộc có thù với Lý Thất Giả cũng thả tiếng gió ra. Còn có Song Đồng Giáo, giáo chủ Song Đồng Giáo cũng thả ngoan thoại, nói, chém giết Lý Thất Giả trừ hại cho thiên linh giới. Rất tốt, A Miêu A Cầu đều muốn ra tay. Đại gia ta không lo nợ nhiều, một đám cháu trai đều phóng ngựa tới đây, đại gia các ngươi đang chờ ở Khổng Tước Địa đây. Lý Thất Giả cười to vang vọng biển cả, vô cùng làm cằn, vô cùng cuồng vọng. Khí phách như thế, cuồng ngạo như thế, lập tức làm cho rất nhiều người cả kinh há to mồm. Thân là đàn ông, nên như thế. Có người thì thào nói, dùng sức một mình khiêu chiến thiên hạ cho dù thân tử đạo tiêu. Đó cũng là vinh quang vô thượng cả đời. Oanh oanh oanh, trong một ngày này sóng lớn ngập trời, sóng gió đáng sợ bao phủ thiên địa, sóng thần bạo phát. Cả Bích Dương Hải cũng quay cuồng. Sau đó từng tiếng nổ vang vọng xuất hiện, chân trời trắng dã, sóng gió ngập trời sinh ra. Nếu như đứng trên vòm trời nhìn xuống mà nói, tuyệt đối có thể nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Cả thiên địa dùng Khổng Tước Địa làm trung ương, vô số Nghiễm Hải Ngư từ bốn phương tám hướng lao tới, quân đội mạnh mẽ, mỗi một chi quân đội có biên giới khác nhau, có đội hình không giống, nhưng mà tất cả quân đội Nghiễm Hải Ngư đều bay về phía Khổng Tước Địa. Vào hôm nay, trăm vạn đế quốc Nghiễm Hải Ngư đồng thời cử binh, hàng tỷ quân lao tới Khổng Tước Địa, tràng diện đồ sộ rung động nhân tâm, bất luận là bầu trời, hay là trong nước đều là Nghiễm Hải Ngư. Ánh mắt nhìn thấy rậm rạp chằng chịt, nhìn không thấy cuối cùng, nơi ánh mắt nhìn thấy đều có Nghiễm Hải Ngư chật ních, vào lúc này Nghiễm Hải Ngư không chỗ nào không có. Nghiễm Hải Ngư nhiều tới mức khiến người ta chấn động, trăm vạn đế quốc Nghiễm Hải Ngư từ ngũ hồ tứ hải lao đến, trăm vạn dặm bên ngoài Khổng Tước Địa bắt đầu xuất hiện đại quân mênh mông. Mẹ của ta ơi, Nghiễm Hải Ngư trong thiên hạ đều dốc toàn lực. Đội hình đáng sợ như thế làm nhiều người sợ hãi tiểu ra quần, lúc này rất nhiều cường giả vốn tới đây vì đoạt bảo đã quay người bỏ chạy, rời khỏi nơi thị phi này. Nhân tộc đáng chết, sau khi Nghiễm Hải Ngư hội tụ, một ít tu sĩ nhân tộc ở Khổng Tước Địa vốn muốn chạy trốn, nhưng mà trăm vạn dặm quanh Khổng Tước Địa từ biển cả tới không trung đã bị Nghiễm Hải Ngư phong tỏa, những tu sĩ nhân tộc đào tẩu bắt đầu bị Nghiễm Hải Ngư công kích. Cho dù những tu sĩ nhân tộc này thực lực không kém, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, bọn họ đối mặt với hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những tu sĩ nhân tộc này trong nháy mắt bị Nghiễm Hải Ngư xé xác ăn, ngay cả xương cốt cặn bã không còn thừa. Những tu sĩ này trước khi chết thập phần hối hận, sớm biết như thế nên nghe theo lời của Lý Thất Giả, sớm ngày rời khỏi nơi thị phi này, cũng sẽ không dẫn tới họa sát thân, không chết không chỗ chôn như thế. Khai thiên kính, phát sinh đại sự như thế, hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư phong tỏa trăm vạn dặm chung quanh Khổng Tước Địa, chuyện này làm cho rất nhiều môn phái truyền thừa tại Bích Dương Hải cũng phải biến sắc sợ hãi, thế cục như thế, không có mấy người dám tự thân tới chiến địa trừ phi là chí cường giả, phần đông truyền thừa lại không muốn bỏ qua đại chiến có 102 này, đều nhao nhao không tiếc hao tổn tinh bích mở thiên kính xem đại chiến. Thông qua thiên kính, góc truyện audio.com. Có mấy môn phái truyền thừa nín thở nhìn qua cảnh tượng chiến trường, phóng nhãn nhìn qua là Nghiễm Hải Ngư mênh mông. Vô số đầu cá đang du động, vô số ngư quân cầm lấy xiên, nghĩa kích thập phần hung ác, binh khí hàn quang lập lòe, chiếu sáng cả phiến hải vực, có người nhát gan nhìn thấy trận thế như vậy, chỉ sợ trực tiếp đái ra quần. Cho dù là trưởng môn hoàng chủ của đại giáo cương quốc cũng sờn gai ốc, hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư, đây quả thật là có thể xé rách tất cả, cho dù gặm vài cái cũng khiến địa giáo cương quốc bị diệt, từ đó có thể nghĩ cảnh này là đáng sợ cỡ nào. Chọc vào Nghiễm Hải Ngư, đây quả thực chính là chọc tổ ong vò vẽ. Nhìn thấy một màn như vậy, có trưởng môn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thất thần nói. Cũng có hoàng chủ nhìn thấy cảnh này, sờn hết cả gai ốc nói ra. Nghiễm Hải Ngư hung ác, ai dám trêu, trừ phi là hải thần thụ tổ tiên đế, nếu không chẳng ai dám một mình khiêu chiến Nghiễm Hải Ngư. Lần này Nghiễm Hải Ngư không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Giả để báo thù cho Nghiễm Hải Ngư chết đi, đồng thời Nghiễm Hải Ngư cũng đang biểu diễn binh lực, khiến cho người trong thiên hạ nhìn thấy Nghiễm Hải Ngư cường đại, biết rõ Nghiễm Hải Ngư đáng sợ, để cho người trong thiên hạ không dám chọc Nghiễm Hải Ngư, nếu không cũng sẽ bị diệt tộc. Có lão tổ nhìn sâu xa, chậm rãi nói ra. Trên thực tế một ít lão tổ hiểu rõ, đặc biệt như Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông là truyền thừa vô số năm tháng càng thấy rõ. Lý Thất Giả làm tất cả đã mang tới trùng kích to lớn với Nghiễm Hải Ngư, thậm chí có thể nói đánh thẳng vào hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư, đây là dẫm nát hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư dưới chân. Lý Thất Giả ở trước mặt mọi người ăn long cân, đầy nhục nhã Nghiễm Hải Ngư, lại ở Khổng Tước Địa chém giết Nghiễm Hải tộc trưởng là biểu tượng của Nghiễm Hải Ngư, đồ sát trăm vạn Nghiễm Hải Ngư, đã dung chuyển địa vị của Nghiễm Hải Ngư tại thiên linh giới. Nếu như vào hôm nay Nhiễm Hải Ngư không giết Lý Thất Giả, không dựng lại hung danh và tôn uy của Nhiễm Hải Ngư, nói không chừng người trong thiên hạ cho rằng Nhiễm Hải Ngư là dễ khi dễ, đến lúc đó không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa sẽ chia cắt ranh giới của bọn họ, không biết có bao nhiêu người muốn ăn long cân. Cho nên lúc này Nhiễm Hải Ngư phải đoàn kết lại, tụ tập hàng tỷ ngư quân, không chỉ muốn chém giết Lý Thất Giả cũng muốn khoe vũ lực của Nhiễm Hải Ngư, để cho người trong thiên hạ cũng biết, bất luận là lúc nào, Nhiễm Hải Ngư đều vô cùng đoàn kết, chỉ cần chọc giận Nhiễm Hải Ngư bọn chúng, vậy đó là diệt tộc. Trên biển cả, vô số ngư quân rậm rạp chằng chịt, ở trên bầu trời có cường giả tuyệt thế đang đứng, Nhiễm Hải Ngư có thể đứng trên bầu trời, toàn bộ đã tu luyện ra hình người. Những Nhiễm Hải Ngư đứng trên không trung không phải lão giả mặc kim y, chính là Mặc Đế Y Hoàng Đế, bọn chúng không phải là nguyên lão, chính là Hoàng Đế, trong đó không thiếu đại hiền. Đương nhiên trong Nhiễm Hải Ngư muốn gặp một thần vương là quá khó khăn, Nhiễm Hải Ngư trên phương diện tu đạo rơi vào hoàn cảnh xấu, không thể so sánh với Mị Linh, cho dù so sánh với Hải Yêu bình thường thì bọn họ còn kém xa. Nhưng mà bọn chúng cũng có số may, nhân khẩu rất đông, cho nên Nhiễm Hải Ngư trở thành cường giả đại hiền canh không ít, nhưng mà Nhiễm Hải Ngư muốn có thần vương là chuyện cực khó. Mặc dù nói trăm vạn đế, cốc truyện audio.com, quốc hàng tỷ Nhiễm Hải Ngư, nói ra thì đây là con số khoa trương, nhưng mà không thể phủ nhận, trước mắt tụ tập Nhiễm Hải Ngư thật sự là quá nhiều, không có truyền thừa nào có thể tụ tập nhiều đệ tử như thế, cảnh đồ sộ thế này chỉ có Nhiễm Hải Ngư mới có thể làm được. Cách chương.